Chào mừng quý vị đến với buổi khám phá sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét một bài viết khá là chi tiết về các loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên, giống như là cái lá chắn cho cơ thể mình vậy đó. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay ấy là sẽ cùng nhau đào sâu, chất lọc xem là dưỡng chất nào mới thực sự quan trọng này, rồi chúng hoạt động ra sao, và nhất là làm thế nào để tận dụng thực phẩm ngay tại Việt Nam mình cho hiệu quả. Bắt đầu luôn nhé. Vitamin C thì nghe quen lắm rồi. Nhưng mà tại sao nó lại được gọi là vệ sĩ hàng đầu ạ?
Vâng, gọi là vệ sĩ vì cái vai trò chống oxy hóa của nó rất là mạnh. Nó bảo vệ tế bào, nhất là mấy tế bào ở đường hô hấp ấy, khỏi bị gốc tự do tấn công. Mà không chỉ thế đâu, vitamin C còn giúp sản xuất và tăng cường hoạt động của bạch cầu nữa, mấy chiến binh miễn dịch của mình đó. Có cái này khá hay này, là nghiên cứu cho thấy nó giúp rút ngắn được thời gian bị cảm lạnh. Nhất là ở những người mà vận động nhiều.
Ra là nó quan trọng với hệ hô hấp như vậy. Thế ở Việt Nam mình thì tìm vitamin C ở đâu là nhiều nhất ạ? Chắc là cam quýt đúng không anh?
Cam quýt thì cũng tốt ạ. Nhưng mà nói về vô địch vitamin C ở mình ấy, thì phải kể đến quả ổi ạ. Hàm lượng cao bất ngờ luôn. Ớt chuông đỏ cũng nhiều lắm. Có một cái điểm hay là cơ thể mình nó cũng thông minh lắm. Nó sẽ tự thải bớt nếu mình nạp hơi nhiều. Nên là cứ ăn từ thực phẩm tự nhiên là an toàn nhất ạ.
Ổi á? Em không nghĩ ổi lại nhiều C đến thế. Thật ấn tượng. Ngoài vitamin ra thì khoáng chất cũng quan trọng không kém nhỉ. Ví dụ như kẽm này, em thấy nhắc đến nhiều lắm. Nó chủ chốt thế nào ạ?
Kẽm ấy ạ, nó tham gia vào gần như là mọi bước hoạt động của tế bào miễn dịch. Quan trọng lắm, nó còn cần cho cái hormone gọi là thymolin hoạt động nữa. Cái hormone này thì lại giúp cho tế bào T trưởng thành. Mà tế bào T thì mình cứ hình dung nó như là nhạc trưởng, chỉ huy dàn nhạc miễn dịch vậy đó. Nên là thiếu kẽm, dù chỉ hơi thiếu thôi, là chức năng của mới nhạc trưởng này cũng bị ảnh hưởng rồi.
Ra thế, tức là nó còn cần để huấn luyện tế bào miễn dịch nữa cơ à? Thế thì chắc là đúng rồi. Người lớn tuổi hay bị thiếu kẽm nên mới hay được khuyên bổ sung để giảm nhiễm trùng, đúng không anh? Vậy tìm kẽm ở đâu cho dễ ạ?
Vâng, chính xác ạ. Nguồn kẽm mà dồi dào nhất, lại dễ hấp thu nữa, thì là hàu, số một luôn. Ngoài ra thì thịt bò, nhất là thịt nạc ấy, với lại hạt bí ngô cũng là lựa chọn tốt lắm ạ.
Dạ. Giờ mình nói qua đường ruột một chút đi ạ. Em nghe nhiều về cái gọi là trục ruột miễn dịch. Thế mấy cái men vi sinh probiotics ấy, nó đóng vai trò gì ở đây ạ?
Probiotics nó là mấy vi khuẩn tốt. Nó giúp cân bằng cái hệ vi sinh trong ruột mình. Khi mà hệ vi sinh khỏe mạnh ấy, thì nó không chỉ cạnh tranh chỗ ở, thức ăn với mấy con vi khuẩn xấu đâu, mà nó còn kích thích cái niêm mạc ruột sản xuất ra kháng thể IgA. Đây là một loại kháng thể quan trọng ở mấy chỗ cửa ngõ cơ thể như đường ruột, đường hô hấp đó.
Hay quá! Mà tuyệt vời là hình như nhiều món ăn Việt Nam mình lại có sẵn probiotics tự nhiên đúng không ạ?
Đúng luôn ạ. Mấy món như là dưa cải mỗi này, kim chi mình tự làm ở nhà, nêm chua hay đơn giản nhất là sữa chua ăn hàng ngày ấy, toàn là nguồn men vi sinh sống rất tốt mà lại dễ tìm nữa.
Trong bài viết này em thấy còn nhắc đến cái cây hơi đặc biệt, cơm cháy elderberries ấy ạ. Cái này thì hiệu quả thực sự thế nào và có gì cần phải để ý không anh?
Vâng, cây cơm cháy. Có một số nghiên cứu ban đầu cho thấy là chiết xuất từ quả cơm cháy chín ấy, nó có thể giúp giảm triệu chứng và thời gian bị cảm lạnh. Có lẽ là nhờ mấy cái chất polyphenol trong đó, nó giúp điều hòa miễn dịch. Tuy nhiên, cái này thì cực kỳ quan trọng phải nhớ ạ. Tuyệt đối không được ăn quả tươi, lá, vỏ hay rễ cây, vì chúng có chất độc cyanogen glycoside, có thể gây nguy hiểm. Quả là phải được nấu chín thật kỹ trước khi dùng.
Dạ vâng. Cái vụ nấu chín kỹ cơm cháy này đúng là phải nhấn mạnh rồi. Với lại hình như cũng không phải ai dùng cũng được đúng không ạ?
Chính xác ạ. Trẻ em này, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú và những người mà có bệnh tự miễn ấy, thì nên tránh dùng cho an toàn. Đôi khi tự nhiên không có nghĩa là an toàn tuyệt đối đâu ạ.
Em hiểu rồi. Rõ ràng quá ạ. Giờ mình sang nấm nhé. Cái này thì đúng là quá quen thuộc trong bếp Việt rồi. Nấm thì có siêu năng lực miễn dịch gì đặc biệt ạ?
Nấm thì đúng là quen thuộc thật. Nó chứa mấy hợp chất khá là độc đáo, gọi là beta-glucans. Đây là một dạng polysaccharide mà nó có khả năng giống như là đánh thức mấy tế bào miễn dịch của mình dậy, ấy, làm cho chúng hoạt động mạnh hơn. Ví dụ như đại thực bào hay tế bào tiêu diệt tự nhiên. Có nghiên cứu trên nấm hương, tức là nấm đung cô mình hay ăn đó, cho thấy là ăn nấm giúp cải thiện chức năng miễn dịch và còn giảm viêm nữa.
Wow, vậy là không chỉ ngon mà còn bổ thật sự. Thêm mấy loại nấm khác như kiểu linh chi, bào ngư hay nấm kim châm thì cũng tốt tương tự chứ ạ?
Có mẹo nhỏ là mình nên nấu chín kỹ nấm và cái nước mà mình ngâm nấm khô ấy đừng bỏ đi nhé, giữ lại nấu cùng vì nhiều dinh dưỡng nó tan ra đó lắm.
Dạ, em nhớ rồi. Thế cuối cùng ạ, làm sao để mình hấp thu tốt nhất tất cả những dưỡng chất quý giá này từ thực phẩm ạ?
Có lẽ là hai điểm chính ạ. Thứ nhất là cố gắng ăn thực phẩm theo mùa. Đồ đúng mùa thường nó tươi nhất, ngon nhất và dinh dưỡng cũng cao nhất. Ví dụ mùa hè thì có xoài, dưa hấu nhiều vitamin. Mùa lạnh thì có cam quýt, bông cải xanh. Thứ hai là cách chế biến. Như lúc nãy có nói về vitamin C á, thì mình nên ưu tiên hấp này. Luộc nhanh, xào lửa to hoặc là ăn sống nếu được. Hạn chế nấu quá kỹ, quá nhừ hoặc là hâm đi hâm lại nhiều lần. Nó dễ mất chất lắm ạ.
Vâng, như vậy tóm lại nhanh một chút là chúng ta có vitamin C thì nhớ tới ổi, ớt chuông. Kẽm thì có trong hầu, thịt bò. Probiotics thì dễ tìm trong dưa muối, sữa chua nhà làm. Cơm cháy thì nhớ là phải nấu chín kỹ và thận trọng đối tượng sử dụng. Và các loại nấm quen thuộc thì giàu beta-glucans. À, và đừng quên yếu tố mùa vụ với cách chế biến nữa.
Chính xác ạ. Và có lẽ đây là một cái điểm mở để chúng ta cùng suy ngẫm thêm này. Mình đã nói nhiều về dinh dưỡng rồi, nhưng mà cái hệ miễn dịch nó phức tạp lắm. Nó có bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác nữa cơ. Ví dụ như là chất lượng giấc ngủ của mình thế nào? Mức độ căng thẳng có kiểm soát được không? Rồi mình có vận động thể chất đều đặn không? Tất cả những cái đó nó tương tác qua lại với nhau, ảnh hưởng đến sức đề kháng chung của cơ thể. Đây thực sự là một câu hỏi lớn để mình tiếp tục tìm hiểu đó ạ.
Câu hỏi rất thú vị và đáng để khám phá thêm. Buổi khám phá sâu về dinh dưỡng và miễn dịch của chúng ta hôm nay xin được kết thúc tại đây ạ.